Trực giảng cái gốc của thiên hạ thái bình, tập 2A. Pháp sư Định Hoàng chủ giảng ngày 2 tháng 12 năm 2012, giảng tại thôn Nghị Mát, Đại Đường, Hồng Kông. Quý vị đồng tu đại đức tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta cùng tiếp tục học tập quyển sách nhỏ Cái gốc của thiên hạ thái bình này. Mời mọi người lật đến trang thứ 7, đoạn thứ 2 của tổng luận. Chúng ta cùng nhau đọc lại một chút đoạn văn này của Ấn Tổ. Đoạn văn này khá là ngắn. Quang thường viết: nhân quả giả, thế xuất thế gian thánh nhân, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, chi đại quyền giả, đương kim chi thế, nhược bất đề xướng nhân quả báo ứng, tuy Phật Bồ Tát thánh hiền câu xuất vu thế, diệt mạc tri chi hà hỷ. Hữu viết: thiện giáo nhi nữ, vi trị bình chi bổn, nhi giáo nữ vưu yếu. Hữu viết: trí quốc bình thiên hạ chi quyền, nữ nhân gia thao đắc nhất đại bán, dĩ thế thiểu hiền nhân, do vu thế thiểu hiền nữ, hữu hiền nữ, tắc hữu hiền thê hiền mẫu hỷ, hữu hiền thê hiền mẫu, tắc kỳ phu kỳ tử nữ chi bất hiền giả, cái diệt tiên hỷ, bị học đường đề xướng nam nữ bình quyền, trực thị bất tri thế vụ, tu tri nam hữu nam chi quyền, nữ hữu nữ chi quyền, tương phu giáo tử, nại nữ nhân chi thiên chức, kỳ quyền cực đại, bất vu thử giảng cứu, lệnh nữ tử tham chánh đẳng vi bình quyền, trực thị bất thức tạo bạch giả chi loạn thống giả. Đoạn văn này là một đoạn trong bức thư mà Ấn Tổ đã viết cho cư sĩ Nhiếp Vân Đài. Tiên sinh Nhiếp Vân Đài là cháu ngoại của tiên sinh Tăng Quốc Phiên, lúc đó cũng là một vị cư sĩ rất nổi tiếng. Chúng ta được biết rằng Tăng Quốc Phiên là một vị đại nho cận đại, cũng là đại quan, hết sức tài giỏi. Không thể gọi là thánh nhân, cũng được gọi là hiền nhân. Đoạn khai thị này của Ấn Tổ đối với cư sĩ Nhiếp Vân Đài đã nói vô cùng dứt khoát. Quan điểm này có thể bây giờ người ta chưa chắc có thể tiếp thu, nhưng mà thực sự là nhận thức sâu sắc. Trước tiên nói quan thường viết, thường là thường thường, thường xuyên. Quan là tên của tổ sư chúng ta, Ngài Khiêm Tốn tự xưng, tức là xưng một chữ trong tên của mình. Đây là sự khiêm kính của tổ sư. Phàm là tự mình xưng tên mình khi đối với người, đó tức là rất khiêm tốn. Ví dụ như tôi nói với mọi người, Đình Hoàng như thế nào, đi tức là rất khiêm tốn. Tên thế tục cũng có thể tự xưng, không xưng họ, xưng tên là được. Ấn Tổ ở đây nói thường viết, tức là Ngài thường thường nói về vấn đề này. Thật sự là chúng ta thấy trong thư tín mà Ngài viết cho người khác, những lời này đều là thường hay nói tới. Thường hay nói có nghĩa là những lời này hết sức quan trọng. Giống như chúng ta nghe sư phụ Thượng Nhân giảng kinh, có những lời thường hay nói tới, nhìn thấu, buông bỏ, những điều này đều là thường nói, quan trọng. Ấn Tổ đương thời thường nói điều gì? Nhân quả giả, thế xuất thế gian, thánh nhân bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, chi đại quyền giả. Giáo dục nhân quả là đại quyền phương tiện của tất cả thánh nhân thế xuất thế gian, trị quốc bình thiên hạ, độ thoát tất cả chúng sanh. Nói một cách khác, đây là biện pháp độ chúng sanh hữu hiệu nhất, cũng là phương pháp khiến thiên hạ thái bình có hiệu quả nhất. Bên dưới nói, đương kim chi thế, nhược bất đệ xướng, nhân quả báo ứng, tuy Phật Bồ Tát Thánh Hiền câu xuất vu thế, diệt mạc thi chi hà hỷ. Lời nói này lại càng thêm nhấn mạnh giáo dục nhân quả. Bây giờ chúng ta muốn hòa hợp thế giới, hòa hợp xã hội, hy vọng có thể hoành pháp lợi sinh, phải đề xướng điều gì? Giáo dục nhân quả. Ấn Tổ nói, ngoài việc giáo dục nhân quả, giảng lý luận thực tế về nhân quả báo ứng này ra, cho dù là Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều xuất thế, đều đến độ chúng sanh cũng không cách nào. Diệt mạc tri chi hà, tức là không có cách nào hết. Nói một cách khác, Phật Bồ Tát Thánh Hiền xuất thế cũng bắt buộc phải dùng giáo dục nhân quả để dạy chúng sanh. Ngoài việc này ra không có cách khác. Quý vị đi con đường khác, làm phương pháp khác, không có cách gì, không có thành quả. Ví dụ như Nho Gia giảng tứ thư ngũ kinh, giảng lễ nghĩa, giảng tứ duy bát đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, giáo dục đạo đức, có tốt không? Tốt. Nhưng mà chỉ dùng giáo dục đạo đức, không có giáo dục nhân quả, không có hiệu quả. Đây là lời Ấn Tổ nói. Cho nên trước đây tôi đã từng kiến nghị với thầy giáo Thái, tôi nói đệ tử quy nên giảng như thế nào. Đệ tử quy phải giảng từ góc độ nhân quả, hiếu đệ cận tín, ái chúng, thân nhân, học văn, vậy mục này. Quý vị phải giảng từ góc độ nhân quả. Ví dụ như hiếu thuận cha mẹ, quý vị có quả báo gì? Bất hiếu cha mẹ có quả báo gì? Kể ra lượng lớn ví dụ thực tế để thuyết minh thêm. Thậm chí phải dùng nhân quả ba đời. Đây là lời Đại sư Ấn Quang nói, nếu như tách rời giáo dục nhân quả thì từng quy cũng không có cách nào, tứ thư ngũ kinh cũng không có cách nào. Cho nên phải dùng giáo dục nhân quả quán xuyến tất cả giáo dục thánh hiền. Năm ngoái trước khi tôi xuất gia, tham gia công tác biên dịch, chú dịch, quần thư trị yếu, tôi đã nêu ra với những thầy cô cùng nhau làm việc chung. Việc biên dịch quần thư trị yếu này, chúng ta phải dùng một đường chủ tuyến để quán xuyến. Quần thư trị yếu tức là giảng về cái căn bản thiên hạ thái bình. Trị quốc bình thiên hạ này quý vị không được để sót. Cái căn bản là gì? Giáo dục nhân quả. Cho nên trong kinh Sử Tử, quý vị đọc lại cho kỹ, đều là nói về nhân quả. Chúng ta phải khai mở ra cái nhân quả này, khiến cho nó càng thêm sáng tỏ, giúp mọi người biết nhân biết quả. Quý vị đọc lại lịch sử của Trung Quốc, trên thực tế cũng là một bộ sách giáo khoa nhân quả. Không gì không phải thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Cho nên hoàng dương văn hóa truyền thống không thể tách rời nhân quả. Quý vị có thể đem nhân quả quán xuyến tới tất cả sự giáo hóa, quý vị sẽ thành công. Nếu không, Phật Bồ Tát, Thánh Hiền xuất thế cũng không có cách nào. Nho gia cũng nói nhân quả. Trong kinh dịch nói, nhà tích điều thiện ắt có niềm vui, nhà tích điều bất thiện ắt gặp tai ương. Đây chẳng phải là nhân quả sao? Trong kinh thư nói, làm thiện giáng trăm điều cát tường, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương. Quý vị hành thiện tích đức, trời giáng cát tường. Quý vị hành bất thiện, trời sẽ giáng xuống tai ương. Đây chẳng phải cũng là nhân quả sao? Cho nên quý vị đọc kỹ lại, như Khổng Lão Phu Tử dạy học, những đại đức của Nho Môn này, họ cũng nhấn mạnh nhân quả. Nhân quả tức là thiên mệnh mà Khổng Tử đã nói. Khổng Tử tam úy, kính úy ba điều. Trong đó điều thứ nhất chính là kính úy thiên mệnh, tức là kính úy quy luật nhân quả. Không dám tùy tiện tạo ác, bởi vì tạo ác tức có ác báo. Cho dù quý vị khởi tâm động niệm cũng có ác báo. Đạo gia nói về nhân quả lại càng cụ thể hơn. Quý vị coi hai bộ sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Chức Văn này và cả Quan Đế Giác Thế Kinh, đi đều là hoàn toàn chuyên nói về giáo dục nhân quả. Ấn Tổ đã ra sức đề xướng. Đương thời Ngài đã in Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vực Biên và cả An Sĩ Toàn Thư, còn có Điểu Phạm Tứ Quấn. Ba bộ sách này đều là sách nhân quả, số lượng in ấn còn nhiều hơn kinh Phật đến mấy lần. Có thể có người không hiểu, đại sư Ấn Quang là cao tăng đại đức trong Phật môn, tại sao lại chạy đi in những sách của đạo gia? Đây là kiến thức quá ư hạn hẹp. Nho thức đạo tam giáo vốn dĩ là nhất thể, càng huống chi địch đại tổ sư đại đức Trung Quốc đều là thông nho thông đạo. Nho và đạo là cơ sở của Phật Pháp Đại Thừa. Không có nho, không có đạo, học Phật sẽ không có cái gốc. Bởi vì trước đây Đức Phật đã từng nói, không học Tiểu Thừa trước, học Đại Thừa sau, không phải đệ tử Phật. Tiểu Thừa là cơ sở, Tiểu Thừa tức là tiểu học, Đại Thừa tức là đại học. Quý vị không học tiểu học liền muốn thẳng vào đại học, không thể nào. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, văn hóa truyền thống Nho Đạo của chúng ta đã thay thế Tiểu Thừa. Bởi vì cái này khế hợp với căn tánh người Trung Quốc, hơn nữa đạo lý là hoàn toàn tương thông. Cho nên người Trung Quốc đã dùng nho đạo để làm cơ sở của Đại Thừa. Học nho rồi, học đạo rồi, quý vị có thể trực tiếp nhập Đại Thừa. Cho nên Ấn Tổ ra sức đề xướng mấy bộ sách này của đạo gia. Đây cũng chính là giáo trình cơ sở của người học Phật chúng ta. Giáo dục nhân quả, đây là phương thuốc tốt duy nhất để cứu thế. Người học Phật đều biết đến nhân quả, đều tin tưởng có tam thế luân hồi, cho nên tiếp thu nhân quả khá là dễ dàng. Nhưng mà cái gốc vẫn phải cắm cho sâu. Nếu như căn cơ không thâm hậu, khi chúng ta gặp phải cảnh giới giáng xuống, thì tập khí liền sẽ xuất hiện, tham sân si liền khởi lên, mà quên đi mất nhân quả, vì cái gốc không sâu. Cho nên chúng ta cần phải thường xuyên học tập nhân quả. Bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này tốt nhất phải thọ trì cả đời, coi nó như là quá trình thường ngày. Tác dụng của nó không hề thua kinh Vô Lượng Thọ. Phải coi Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, coi âm chất văn có địa vị quan trọng ngang bằng với kinh Vô Lượng Thọ vậy. Thiếu mất bên nào cũng không giảng sanh được. Quý vị nói tôi chỉ cần kinh Vô Lượng Thọ, tôi tính nguyện niệm Phật, nhưng mà tôi không cần nhân quả, tôi vẫn còn tạo ác, thì quý vị nói giảng sanh được không? Giảng sanh không được. Cổ đức đó chánh trợ song tu. Chánh tu tức là dùng kinh Vô Lượng Thọ, trợ tu dùng cảm ứng thiên âm chất văn. Như vậy chúng ta sẽ có thành tựu. Tất nhiên, giáo dục nhân quả tốt nhất là phải dạy từ khi còn nhỏ. Cho nên ở đây Ấn Tổ lại nhắc tới giáo dục gia đình. Hôm qua chúng ta đã nói rất nhiều vấn đề về giáo dục gia đình. Hôm nay lại nói. Hữu viết: thiện giáo nhi nữ vi trị bình chi bổn, nhi giáo nữ vu yếu. Dạy tốt con cái, giáo dục gia đình, nhất là giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Chúng ta phải lưu ý chữ thiện này. Cha mẹ bây giờ đều rất coi trọng việc dạy con cái. Dạy con cái điều gì? Học đánh đàn, học vẽ, học những môn kỹ nghệ này. Học toán, học tiếng Anh. Bây giờ lại hương khởi việc học văn hóa truyền thống, học thuộc tứ thư ngũ kinh, cho nên khắp nơi đều có lớp đọc kinh. Kinh thì học thuộc không ít. Có thể gọi là dạy tốt chưa? Chưa chắc. Dạy thì dạy rồi, nhưng các em có thể trở thành một thiện nhân được hay không? Thì phải 20 năm sau đó mới nhìn thấy được. Chúng ta muốn dạy tốt, bắt buộc phải dùng nhân quả. Toàn bài quyển sách võ này của Ấn Tổ nói về nhân quả. Đây là cư sĩ Hân Yếm biên tập. Sư phụ chúng ta nói ông là Bồ Tát Tái Lai. Thật vậy, tôi vô cùng tán đồng. Quý vị coi, ông biên tập rất tốt, đem những việc giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả, Ấn Tổ nói tới toàn bộ đều hồi tập lại. Đây chính là cái gốc của thiên hạ thái bình. Cho nên dạy tốt con cái bắt buộc phải dùng giáo dục nhân quả. Hơn nữa ở trong gia đình phải đi thực hiện giáo dục nhân quả. Giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả, hai phần này là hợp lại thành một. Và dạy con trai so với dạy con gái, dạy con gái quan trọng, càng quan trọng. Tại sao? Bình Dư nói: hữu viết, trị quốc bình thiên hạ chi quyền, nữ nhân gia thao đắc nhất đại bán. Hôm qua chúng ta cũng nói tới vấn đề này, hôm nay lại lặp lại. bình trị thiên hạ. Gốc rễ nằm ở giáo dục gia đình, và giáo dục gia đình việc dạy con cái càng quan trọng. Bởi vì đại quyền trị quốc bình thiên hạ nằm trong tay của người nữ, hơn một nửa phải dựa vào người nữ. Bên dưới đã nói rõ nguyên nhân vì thế thiểu hiền nhân. Tại sao thế gian có rất ít hiền nhân? Do vu thế thiểu hiền nữ. Hiền nữ quá là ít. Người có nữ đức bây giờ khó tìm. Thậm chí người bây giờ nghe đến nữ đức đều phản đối. Người nữ thì không thể có nữ đức. Đây là những thứ thời phong kiến. Đây là trói buộc người nữ. Đến phê bình. Cái gì mà tam tòng tứ đức? Thật ra họ có thể tam tòng tứ đức, còn chưa biết nội dung của nó là gì. Tam tòng nào, tứ đức nào, họ cũng đều không biết, họ liền phê phán. Cho nên có người nêu ra vấn đề này, tôi liền hỏi họ, trong tứ đức này có nói về phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công, có phải người nữ bây giờ đều không thể có không? Phụ đức tức là trinh đức mà một người nữ nên có. Có phải là bây giờ không thể có? Phụ ngôn, người nữ phải nên nói năng như thế nào cũng không cần học. Có thể nói năng rất thô lỗ. Phụ dung cũng không cần dung mạo nữa. Bây giờ quý vị coi, người nữ trang điểm rất là lẳng lơ, rất hở hang, coi đó là đẹp. Không biết rằng cái này khiến cho người ta nhìn vào rất buồn nôn. Phụ công, những công việc mà người nữ phải làm này, người nữ bây giờ đều không biết. Cho dù là xuống bếp nấu hai món ăn cũng không biết. Nữ công trước đây có thể thiêu thùa, tôi đoán rằng người bây giờ đều không biết nữa. Cho nên ở trong gia đình thì không biết làm sao chăm sóc người trong gia đình. Muốn cho chồng mình có thể cảm nhận được gia đình có sự ấm cúng, người vợ này phải biết nấu ăn. Quý vị không biết nấu ăn thì người chồng cứ luôn chạy ra bên ngoài, anh ấy thấy ăn ở nhà cũng ăn không nổi, nên cứ chạy ra ngoài ăn hàng quán. Ăn hàng quán đồng thời có thể sẽ gặp phải đủ loại duyên phận. Đến lúc đó ngoại tình rồi, là vấn đề của ai? Tất nhiên người chồng phải chịu trách nhiệm, người vợ cũng phải chịu trách nhiệm nhất định. Quý vị không khiến cho chồng của mình cảm thấy sự ấm cúng trong nhà. Nếu quý vị thực sự rất biết nấu ăn, rất biết quan tâm người khác, rất biết chăm sóc người khác, họ cảm thấy quý vị là người phụ nữ tốt nhất toàn thế giới, họ sẽ không đi tìm người khác nữa. Cho nên hữu hiền nữ, tắc hữu hiền thê, hiền mẫu hỷ. Người nữ ngay từ nhỏ nhận được sự giáo dục tốt đẹp, đặc biệt là có đạo đức, cũng phải có học vấn. Học vấn này không nhất định nói là quý vị tri thức sâu rộng, là quý vị phải có chánh tri, chánh kiến. Quý vị biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác. Quý vị biết rất rõ, quý vị sẽ biết giúp chồng dạy con. Quý vị có thể làm tâm cốt chính trong gia đình, làm định hải thần châm trong gia đình. Người chồng ở bên ngoài làm việc rất bận rộn, có thể tâm khí sẽ nóng nảy. Về nhà, quý vị giúp anh ấy định lại. Phương hướng này sẽ không bị lệch. Đặc biệt là giáo dục con cái. Tâm bất định, làm sao quý vị dạy tốt con cái được? Cho nên hiền thê hiền mẫu là do hiền nữ lập ra. Hữu hiền thê hiền mẫu, tắc kỳ phu kỳ tử nữ chi bất hiền giả, cái việc tiên hỷ. Tiên tức là hiếm có. Trong một gia đình có vợ hiền mẹ hiền, người chồng con cái bất hiền, bị hư hỏng, việc này rất là ít. Không thể nói là không có, nhưng mà hầu như đều là vô cùng, vô cùng ít. Tại vì sao? Bởi vì hiền nữ này, tức là vợ hiền mẹ hiền, có thể dẫn dắt chồng và các con về chánh đạo. Sức hấp dẫn của đạo đức là vô cùng. Nếu như một người có đạo đức, cho dù họ không có văn hóa, không biết chữ, họ cũng có lực thân hoạt, cũng có lực gắn kết. Mọi người ở chung với họ sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất là ấm cúng. Tự nhiên họ sẽ trở thành một trung tâm. Sự hấp dẫn đạo đức. Cho nên người nữ nhất định phải có đạo đức, nhất là thị phi thiện ác phải biết phân biệt. Quý vị mới có thể giúp cho chồng của mình, giúp con cái của mình đề xuất ra những ý kiến đúng đắn. Khi chồng của quý vị đến hỏi ý kiến, quý vị sẽ cho anh ấy chỉ đạo chân chính, không để cho anh ấy bị lệch lạc. Thời xưa có rất nhiều câu chuyện nữ đức như vậy. Vợ Nhạc Dương Tử chính là một chuyện. Hồi đó Nhạc Dương Tử gặp phải một người đến mời ông ra làm quan. Hồi đó đang là thời loạn thế, vợ của Nhạc Dương Tử đã nói với ông: loạn thế chàng đừng đi làm quan, làm quan tương lai không tốt, thân bại danh liệt. Phải làm sao? Ra đi. Cho nên họ đã bỏ đi, rời bỏ khu vực đó. Quý vị coi, người vợ hiền này đã cho chồng của mình một kiến nghị tốt đẹp, giúp chồng thành đức. Người chồng có thể trở thành một người có đạo đức, một người danh lưu thanh sử. Sau lưng ông có một người vợ tốt. Chúng ta nhìn thấy những thánh nhân hiền nhân, quân tử này trong lịch sử, đằng sau lưng họ không phải có vợ hiền thì là có mẹ hiền. Không lão phu tử có mẹ hiền, có vợ hiền. Mạnh phu tử có mẹ hiền, vợ hiền ít nghe một chút. Câu chuyện về vợ của ngài ít một chút, câu chuyện về mẹ của ngài thì rất là nổi bật. Mệnh mẫu tam thiên, từ bất hiếu đoạn cư trừ. Đi là kiến giải của người mẹ. Người mẹ này thực sự có chánh tri chánh kiến, cho nên con cái có thể chánh. Phàm những người có thành tựu, đằng sau họ chắc chắn có đứng một người vợ hiền hoặc là mẹ hiền, hoặc là có luôn cả hai người. Nhưng phong khí xã hội bây giờ đã thay đổi. Ấn Độ năm đó cũng gặp phải vấn đề này. Ở đó đã là thời dân quốc rồi. Dân quốc đề xướng điều gì? Nam nữ bình quyền. Lá thư này là viết cho cư sĩ Nhiếp Vân Đài. Đại khái là nói về có một học đường, bị học đường, không biết là học đường nào. Ở đó chắc chắn có một trường học. Có thể ngôi trường này cũng là trường nam nữ học chung. Vậy cũng xuất hiện vấn đề. Xuất hiện điều gì? Họ đề xướng nam nữ bình quyền, nam nữ với bình đẳng. Bây giờ ở đâu mà không muốn đề xướng như vậy? Quý vị muốn nói nam nữ bình quyền là sai lầm, bây giờ có thể quý vị sẽ gặp họa ngay. Quý vị sẽ thành đối tượng đả kích. Mọi người đều công kích quý vị. Cho nên lời nói này bản thân chúng ta bây giờ không dám tự mình nói, chúng ta chỉ có thể dẫn lời của Đại sư Ấn Quang mà nói. Thực ra mà nói, người đề xướng nam nữ bình quyền căn bản không hề biết thế nào là nam nữ bình quyền. Sự phân tích này của Đại sư Ấn Quang rất có đạo lý. Ngài nói loại người này là trực thị bất tri thế vụ, không hiểu chuyện, không có học vấn, họ mới đề xướng như vậy. Ngài nói tu tri nam hữu nam chi quyền, nữ hữu nữ chi quyền. Nam có quyền lực của nam, nữ có quyền lực của nữ. Giúp chồng dạy con, đây là quyền lực của người nữ, đây là thiên chức của người nữ, trách nhiệm ông trời giao cho họ. Kỳ quyền cực đại, quyền lực này cực lớn, cực lớn, vượt hơn rất nhiều quyền lực của người nam. Người nam không làm được. Bất bu thử giảng cứu, không coi trọng thiên chức của người nữ, quyền lực lớn nhất của người nữ, để người nữ tham gia chính trị, đi tranh quyền với người nam. Nói đây là nam nữ bình quyền, đây là không biết trắng đen xanh đỏ, làm loạn hệ thống. Đại sư Ấn Quang nói rất không khách khí, lên án kịch liệt cách nói này. Tại sao vậy? Họ không biết được quyền của người nữ là gì. Quyền của người nữ là giúp chồng dạy con, bồi dưỡng hậu thế, nuôi dạy nhân vật anh kiệt thế hệ sau cho nhân loại xã hội, giúp xã hội có thể càng ngày càng nâng cao, càng ngày càng tốt. Người xưa có nói, bất hiếu có ba tội, vô hậu lớn nhất. Đối với một gia đình như vậy, đối với một xã hội quốc gia cũng là như vậy. Nếu như thế hệ sau đều là biến thành ác nhân giống như cầm thú, chỉ biết những dục vọng tự mình ăn uống, trai gái như vậy, tự tư, tự lợi, xã hội này sẽ xong luôn. Sẽ phải chịu cảnh hủy diệt. Vậy thế hệ sau do ai bồi dưỡng? Do người mẹ bồi dưỡng. Trách nhiệm của người mẹ quan trọng hơn rất nhiều trách nhiệm của người cha. Cho nên không chú trọng thiên chức của người mẹ, không khích lệ người mẹ đi dạy dỗ tốt con cái, mà để cho người mẹ ra khỏi cửa nhà, đem con cái vứt trong nhà không quản tới. Có tiền thì mời một bảo mẫu tới trông coi một chút, còn mình thì ra bên ngoài tranh quyền với người nam. Đi chẳng phải là loạn hệ thống sao? Làm loạn hết cả xã hội. Cho nên thánh nhân định vị nam nữ, nam là trời, nữ là đất. Không phải nói nam thì cao hơn nữ, không phải. Sự quan trọng của bình đẳng, trời và đất thiếu cái nào cũng không được. Thậm chí đất còn quan trọng hơn cả trời. Đối với một người mà nói, không có đất quý vị các bạn không có chỗ đứng chân, không có trời quý vị còn có thể sinh sống. Quý vị coi trong hang núi quý vị sống được, không thấy mặt trời cũng có thể sống được. Nhưng mà không có đất thì không được. Bây giờ làm cho đất không thể nào an thủ địa vị của đất, còn trời cũng đành phải nhường ra một nửa bầu trời. Bởi vì đất muốn làm trời, mọi người không còn đất nữa. Nam nữ tranh quyền, tức là người nữ là nửa bầu trời. Bây giờ chẳng phải đều là cách nói này sao? Đi trở nên trời long đất lở, tai họa này liền kéo tới. Con cái không có người dạy, thế hệ sau vậy là xong. Cho nên ở đây Ấn Tổ lên án loại ngôn luận tưởng đúng hóa sai này. Thật là nói đúng trọng tâm. Vốn dĩ quyền lực nam nữ đã là bình đẳng, thậm chí quyền của nữ còn cao hơn quyền của nam. Bây giờ ngược lại quý vị lại muốn đề ra một cái nam nữ bình quyền, dễ rắn thêm chân, dư thừa. Giống như vốn dĩ là không bình đẳng, vốn dĩ trước đây là bình đẳng, quý vị bây giờ lại đề ra cái gọi là nam nữ bình quyền, khiến cho mọi người đều hiểu lầm, cho rằng vốn dĩ là không bình đẳng. Thật ra vốn dĩ chính là bình đẳng rồi. Hơn nữa tuyệt đối là càng coi trọng người nữ hơn. Quý vị coi đại sư Ấn Quang nói, dạy người nữ quan trọng hơn dạy người nam. Bởi vì đại quyền quốc gia Thái Bình nắm trong bàn tay của người nữ. Cho nên đoạn này khiến cho người ta suy ngẫm. Nếu như chúng ta thật sự đọc hiểu đoạn văn này rồi, thì sẽ biết phải quay về bổn vị. Thời gian chúng ta có hạn, vậy qua mấy đoạn. Chúng ta cùng xem đoạn thứ 5 ở trang 12. Chúng ta cùng nhau đọc. Ngô Thường viết: trị quốc bình thiên hạ chi quyền, nữ nhân gia thao đắc nhất đại bán. Hữu viết: giáo tử vi trị bình chi bổn, nhi giáo nữ cánh vi thiết yếu, cái dị thế thiểu hiền nhân, do vu thế thiểu hiền mẫu, hữu hiền nữ, tắc hữu hiền thê hiền mẫu hỷ, hữu hiền thê hiền mẫu, nhi kỳ phu dữ tử chi bất vi hiện nhân giả, cái diệt tiên hỷ, khi hữu dục vạn thế đạo nhi chánh nhân tâm giả, đương trí lực vu thử yên. Đây là đoạn văn có nói tới trong phần mộ chí viết cho phu nhân Hoàng Thái Lý Mẫu. Những lời này trong Ấn Quang Đại Sư văn sao có nhấn mạnh lặp đi lặp lại. Lời này và lời lúc nãy hầu như là giống nhau. Chúng ta đọc lại lần nữa, ấn tượng sâu hơn, cũng để thể hội một chút sự từ bi vô hạn đó của Ấn Tổ, thật sự chỉ ra cho chúng ta con đường cứu thế, cứu dân là ở chỗ nào? Giáo dục gia đình, dạy người nữ. Điều dạy người nữ cho tốt, xã hội này sẽ được thái bình. Cho nên, mấy năm đầu, tôi đề xướng giáo dục nữ đức. Hồi đó, rất nhiều người đều không lý giải thật vậy. Không ai tin theo. Nên giáo dục nữ đức này, ít nhất đã đoạn mất trên 100 năm. Dân quốc thành lập đã không có ai nhắc tới nữ đức, không dám nhắc tới. Để nhắc tới nữ đức, giống như đang nói nam nữ không bình đẳng. Hoàn toàn đều không biết được nữ đức là những nội dung gì. Sau đó đã phê bình nó, đã đạo nó. Sau cùng làm loạn cả xã hội. Tại vì sao? Không có hiền nữ nữa. Không có nữ đức, làm sao có hiền nữ? Không có hiền nữ, làm sao có hiền thê hiền mẫu? Không có hiền thê hiền mẫu, làm sao có hiền nhân hiền tử? Cho nên bây giờ trong xã hội này muốn tìm một vị thánh hiền tìm không ra. Ấn Tổ đã tìm ra cái gốc này cho chúng ta. Rất hiếm có. Cô giáo Trần Tịnh Du hưởng ứng. Còn có Chủ tịch Lưu Phương, tập đoàn Phương Tự Thanh Đảo. Cô cũng đang tham gia giáo dục nữ đức. Nhưng mà những giáo viên này cũng là quá ít. Vậy nên ra sức mà thúc đẩy. Phó thị trưởng thành phố Tân Trịnh, Hà Nam. Trước đây, nữ sĩ Cảnh Tuyết Bình đương thời đã chuẩn bị một khóa luận đàn đạo đức nữ nhân toàn quốc đầu tiên ở Hà Nam, chính là nữ đức. Bây giờ nói một cách rõ ràng hơn, đạo đức nữ nhân. Quý vị nói không đề xướng nữ đức thì người nữ có phải là không thể có đạo đức? Luận đàn này ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng mà điều quan trọng nhất phải thâm nhập từ giáo dục nhân quả. Vậy người nữ từ nhỏ cũng phải dùng đệ tử quy, cảm ứng thiên, âm chất văn. Nhất là về quan điểm trinh tiết của bản thân, thủ trinh, thủ tiết, phương diện này phải nhấn mạnh. Ngoài ra phải khiêm tốn, biết nhẫn nhục. Người nữ có thể nhẫn, đức liền hiện ra. Trăm nhẫn thành thép, thành vàng. Thế giới này gọi là thế giới Ta Bà, phiên dịch thành tiếng Trung là thế giới kham nhẫn. Quý vị đến thế giới này rồi tức là đến để nhẫn. Quý vị không nhẫn thì sẽ không đến thế giới này. Không nhẫn cũng phải nhẫn. Chúng ta có thể nhẫn, nhẫn tới cùng rồi, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nghiệp chướng đều tiêu. Nhẫn nhục có thể tiêu nghiệp chướng. Nhất là dân tâm bây giờ đã hư hỏng, xã hội loạn lạc, gia đình thường xuyên xuất hiện vấn đề. Là một người nữ thì càng phải luyện công phu nhẫn nhịn. Bất luận người khác đối với tôi ra sao, quý vị biết rằng đây là hiện tượng bình thường. Tại sao? Thánh giáo đã suy thoái 200 năm rồi, không có hiền nhân quân tử. Đại sư Ấn Quang đương thời đã từng nói như vậy. Bây giờ càng tìm không ra. Cho nên người khác không thể nào dùng phương thức tốt, lương thiện để đối đãi với tôi. Tôi cũng biết đây là bình thường. Tôi mặc nhiên nhận chịu, thậm chí ngậm đắng nuốt cay. Trong tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, càng gặp phải nghịch cảnh, càng phải sanh khởi tâm xuất ly. Học Phật, biết được nhân quả, biết được luân hồi đáng sợ, tâm xuất ly của quý vị sẽ mạnh. Cho nên giáo dục nữ đức không tách rời giáo dục nhân quả, cũng không tách rời Phật Pháp. Phật Pháp mới là cứu cánh viên mãn. Nếu không chỉ là nhận như vậy, sau cùng không nhận được nữa. Học Phật rồi, quý vị liền biết phải nhận tới sau cùng. Nghiệp chướng quý vị tiêu trừ. Hơn nữa, Đức Phật nói với chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt bóng. Cảnh giới trước mắt chính là mộng. Đây là trí huệ bát nhã. Quý vị có thể tin, cảnh giới trước mắt đều là mộng. Đây chính là đại thiện căn của quý vị, chính là quý vị có đại trí huệ. Mặc dù quý vị còn chưa chứng đắc bát nhã, nhưng mà đã có thể nhập môn rồi, quý vị có thể buông bỏ rồi. Quý vị nghĩ đều là giả hết, đều là không hết, đều là cảnh mộng. Có gì mà không nhận được, dù cho bị người ta đánh hay là bị người ta giết cũng là mộng. Họ sát hại mình tỉnh rồi thì đến được thế giới cực lạc. lão cư sĩ Hà Liên Cư có một câu khai thị là: quá khứ tất thảy đều là mộng, chỉ có một câu trước mắt là chân thật. Đủ thứ nghịch cảnh thuận cảnh, thiện duyên ác duyên trước đây đều là mộng. Ác duyên là mộng, thiện duyên cũng là mộng, thuận cảnh là mộng, nghịch cảnh cũng là mộng, cho nên đều buông bỏ hết. Chỉ có một câu A Di Đà Phật trước mắt là chân thật, nó giúp cho quý vị vãng sanh tịnh độ, giúp cho quý vị thành Phật đạo. Thật sự nhận như vậy, tới sau cùng không có gì nhận nữa. Có gì mà phải nhận chứ? Không có, đều là giả hết. Quý vị nói phải nhận thì đó là quý vị coi nó như thật, cho nên không có gì nhận nữa. Câu nói này rất có ý nghĩa. Đợi đến khi quý vị nhận đến nỗi nhận ra không có gì nhận nữa, quý vị đã khai ngộ. Cho nên muốn cứu vãn thế đạo nhân tâm, đương trí lực vô thử, dốc sức vào việc gì? Giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả. Hơn nữa, trong giáo dục gia đình rất coi trọng giáo dục nữ đức, dạy con cái, dạy con trai cũng là rất quan trọng. Vậy con gái càng quan trọng hơn. Cho nên hy vọng muốn phát tâm phát bồ đề tâm cứu vãn thế đạo nhân tâm, chúng ta phải dốc sức và phổ biến, dốc sức vào việc này. Đây là kỳ vọng của Ấn Tổ đối với chúng ta. Cho nên mỗi một đồng tu tịnh tông đều phải nên lấy đó làm trách nhiệm của mình. Mục tiêu chủ yếu của mình tất nhiên là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ còn chưa đi, A-di-đà Phật còn chưa đến trước chúng ta. Tức là A-di-đà Phật để lại sứ mệnh cho chúng ta. Sứ mệnh gì? Ấn Tổ nói với chúng ta muốn cứu vãn thế đạo nhân tâm, phải đề xướng giáo dục gia đình, đề xướng giáo dục nhân quả, đề xướng giáo dục nữ đức, phải hoằng dương pháp môn tịnh độ. Tôi đã coi những việc này như là sứ mệnh trong cuộc đời sau này của tôi. Tôi không làm việc khác, tôi chỉ làm việc này. Ngoài việc giảng về tịnh độ ra, tất nhiên còn có giáo dục nhân quả, giáo dục nữ đức, giáo dục gia đình, chúng ta cùng đề xướng. Chúng ta hôm nay cùng học tập cái gốc của thiên hạ thái bình. Đây chính là hưởng ứng lời kêu gọi của Ấn Tổ. Hôm nay giảng xong, ngày mai là giảng một chút. Thời gian 6 ngày này, phía sau còn 3 buổi giảng. Tôi giảng cho mọi người Thái Thượng Cảm Ứng Thiên trích lục, cùng mọi người ôn tập lại một chút Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Vào 5 năm trước tôi đã từng giảng qua, vì sao không giảng nữa? Đã giảng rất nhiều như Tứ Thư, Luận Ngữ, Đại học có giảng, đã giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà, Kinh Địa Tạng, giảng những sách này. Bây giờ quay đầu mà nghĩ lại, tôi chỉ cần giảng 2 bộ là đủ. Một bộ là Kinh Vô Lượng Thọ, một bộ là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tôi nói gương cư sĩ Bành Tế Thanh, coi Cảm Ứng Thiên là công khóa hàng ngày trong cả đời. Cư sĩ Bành Tế Thanh, Đại Bồ Tát giảng sanh tịnh độ, nhà họ đời đời thế thế chính là đọc Cảm Ứng Thiên. Cho nên trong nhà họ sanh được trạng nguyên, sanh được tiến sĩ, nhiều không đếm xuể. Có một lần trong nhà của họ trạng nguyên bản nhãn thám hoa, tức là ba hạng đứng đầu đều ở trong nhà của họ. Tại sao? Nhà của họ chính là chuyên môn, đời đời đều đọc Cảm Ứng Thiên. Cha của Bành Tế Thanh là binh bộ thượng thư của Hoàng đế Càn Long. Đây là chức quan lớn. Bản thân của ông cũng thi đậu tiến sĩ, chỉ là ông không muốn làm quan. Ông chuyên tâm học Phật, cũng đã trở thành một vị đại đức tài ba trong cửa Phật. Cho nên thế gian, suốt thế gian Pháp muốn thành tựu, Cảm Ứng Thiên chính là cơ sở. Chúng ta muốn giảng sanh, không thể nào lơ là giáo trình này. Chúng ta coi tiếp đoạn thứ 11, trang thứ 16. Đương kim chi thế, thế đạo nhân tâm, hãm nịch dĩ cực, chỉ kỳ tự tư tự lợi, trí đạo đức nhân nghĩa vu bất cố, kỵ vu vô khả cứu dược, nhiên thiên hạ bất trị, thất phu hữu trách, thản nhân các hưng khởi, phụ thử trách nhiệm, các thủ phận an mệnh, tri nhân thức quả, hiếu thân kính huynh, đôn đốc tông tộc, nghiêm giáo tự nữ, tỷ thành lương thiện, thập số niên gian, thế giai hiện nhân, hiền hiền hổ ích, tất triệu thiên hòa, thượng hà thiên tai nhân hòa chi hữu, thị tri xiển minh nhân quả, thiện giáo di nữ, vi thiên hạ thái bình chi căn bản. Đoạn này cũng là nói về ý nghĩa này. Đương kim chi thế, thế giới này bây giờ, thế đạo nhân tâm hãm địch dĩ cực. Hãm là sa đọa băng hoại, địch là tất cả đã đến mức thấp nhất rồi. Cực tức là cực điểm, đến đáy vực rồi. Năm đó Ấn Tổ nói ra lời này đã nghiêm trọng như vậy rồi. Ngày nay thế giới này còn kém hơn thời đại của Ấn Tổ năm đó bao nhiêu lần. Người hồi đó còn chưa tới nỗi làm ra quá nhiều việc thất thường, còn có quy phạm của luân lý đạo đức, còn có một chút ấn tượng như vậy, người bây giờ hoàn toàn không còn. Nên quý vị nói có phải thế giới hiện nay bây giờ đã loạn tới cực điểm rồi không? Từ nhân tâm có thể nhìn thấy, toàn thế giới đều là như vậy. Tại sao? Người chỉ kỳ tự tư tự lợi, chỉ luôn nghĩ tới lợi ích của bản thân. Trí đạo đức nhân nghĩa vu bất cố. Quý vị nghĩ coi bây giờ có những người cướp của giết người, hơn nữa là quá nhiều, vì muốn kiếm một chút tiền có thể hạ độc vào trong sữa bột. Đi chẳng phải là cướp của giết người sao? Vì mưu cầu niềm vui, sự tiện lợi của bản thân, có thể giết chết thân sinh cốt dục của chính mình. Phá thai có đầy khắp nơi. Cho nên kỷ vu vô khả cứu dược. Ấn Tổ năm đó đã nói những lời này. Học sinh của Ấn Tổ, đạo cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lúc trước khi giảng sanh cũng nói những lời tương tự. Ngài nói thế giới bây giờ loạn rồi, Phật Bồ Tát tái lai cứu chúng ta cũng cứu không được, hết thuốc cứu chữa. Con đường thoát duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là điều bản thân chúng ta phải hiểu. Xã hội này có cần phải cứu không? Dốc sức đi cứu. Không là phu tử có nói, biết không làm được vẫn cứ cố làm. Đây là tâm bồ đề của quý vị. Không đành để chúng sanh chịu khổ, cho dù có một tia hy vọng, chúng ta cũng tận tâm tận lực. Nhưng mà quý vị phải biết, bây giờ là đi nước cứu xe củi. Một xe củi bốc cháy rất lớn, quý vị cầm một ly nước không cứu được lửa. Cho nên bản thân vãng sanh là quan trọng. Nắm chắc lấy phần vãng sanh còn dư sức, tất nhiên phải nên giúp đỡ thiên hạ thái bình, giúp đỡ thế giới hòa hợp, việc nghĩa không thể thoái thác. Sư phụ thượng nhân chúng ta chính là đã làm việc này. Sư phụ có thể vãng sanh bất kỳ lúc nào. Bây giờ còn ở lại thế gian, Ngài nói phải làm hai việc. Một là giảng kinh Vô Lượng Thọ, phát huy rạng rỡ pháp môn Tịnh Độ, độ càng nhiều chúng sanh vãng sanh. Ngoài ra còn một việc nữa, vì thế giới hòa bình mà nỗ lực đoàn kết tôn giáo, cùng nhau đề xướng giáo dục tôn giáo. Và trong giáo dục tôn giáo, điều quan trọng nhất, Ấn Độ đã nói giáo dục nhân quả. Mỗi một tôn giáo đều dạng tới nhân quả. Chúng ta phải nên chuyên chú đem bộ phận giáo dục này đề xuất ra, dốc sức hoằng dư. Mặc dù không còn thuốc chữa như vậy, nhưng mà Ấn Độ lại nói nhiên thiên hạ bất trị, thất phu hữu trách. Thất phu tức là lão ba tánh bình thường, tức là bản thân của chúng ta. Thiên hạ bây giờ loạn, bản thân chúng ta cũng có trách nhiệm. Trách nhiệm gì? Cái thứ nhất, bản thân chúng ta có học tốt chưa? Chúng ta có giữ đạo đức, nhân nghĩa chưa? Hay là thấy lợi quên nghĩa? Chính mình có trách nhiệm. Tôi có thể làm tốt rồi, tôi sẽ ảnh hưởng tới người khác. Nếu như tôi có gia đình, có con cái, tôi có giáo dục tốt con cái chưa? Đây là một phần trách nhiệm quan trọng đối với xã hội. Ở đây Ấn Tổ đã kêu gọi chúng ta, giả sử nhân cát hưng khởi, mọi người đều trở nên phấn chấn, phụ thử trách nhiệm, chung tay gánh vác trách nhiệm này. Trách nhiệm gì? Trách nhiệm cứu thế. Tức là bây giờ chúng ta nói về trách nhiệm hộ thế tiêu tai. Mọi người đều là nghĩa công của hội quỷ viên hộ thế tiêu tai. Hội quỷ viên hộ thế tiêu tai, cái danh hiệu này chúng ta phải luôn biết gánh vác. Để tôi hộ thế tiêu tai, mặc dù sức lực của tôi rất nhỏ, nhưng mà tôi phải làm hết tâm, làm hết sức. Làm thế nào? Ở đây Ấn Tổ đã dạy chúng ta các các thủ phận an mệnh, tri nhân thức quả, hiếu thân kính huynh, đôn đốc tông tộc, nghiêm giáo tự nữ, tỷ thành lương thiện. Đây chính là trách nhiệm chúng ta cống hiến cho xã hội. Bản thân mỗi một người phải làm người tốt, phải giữ bổn phận. Người giữ bổn phận chính là người tốt. Người xấu đều là người không biết giữ bổn phận, không làm tròn nghĩa vụ mình nên làm. Đây là không giữ bổn phận. An mệnh, an trong vận mệnh của chính mình. Con người đều có vận mệnh, có người số mệnh tốt, có người số mệnh xấu. Tốt và xấu đều không vấn đề. Tôi đều chấp nhận, bằng lòng với số mệnh, hoan hoan hỷ hỷ chấp nhận sự an bài của vận mệnh. Tuyệt đối không oán trời trách người. Tất cả khổ nạn tôi cam nguyện chấp nhận, đây là điều tôi nên nhận. Tôi sẽ tiêu được nghiệp chướng. Nghiệp chứng tiêu trừ, tôi có thể vãng sanh Tây Phương. Đây là nơi tôi niệm niệm hướng về. Cho nên tuyệt đối sẽ không kháng cự những hoạn nạn gặp phải trên con đường đời. Dùng thái độ tâm bình khí hòa mà đối mặt. Tri nhân thức quả, biết được đây là có nhân có quả. Đời trước chúng ta nếu như có lỗi với người khác, đời này người khác cũng sẽ đến giày dò tôi. Tất cả đều có nghiệp nhân quả báo. Cho nên khi tôi thọ quả báo, tôi cam tâm nhận lấy, nhẫn nhịn chịu đựng, đem những nghiệp chướng đời trước này đều tiêu trừ. Đồng thời khi tôi đang thọ quả báo, tôi nỗ lực tu thiện nhân, tương lai sẽ có thể có được quả báo càng tốt. Cho dù vận mệnh cả đời đều không tốt, tôi có thể được giảng sanh trong giờ phút lâm chung, vì đã đại viên mãn rồi. Chị gái của cư sĩ Lưu Tố Vân đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Cư sĩ Lưu Tố Thanh, vì lão cư sĩ này cả đời đều phải chịu trắc trở, rất khổ. Nỗi khổ người thường không phải chịu, cụ đều chịu. Khổ nạn trong gia đình, sự chà đạp, khinh rẻ, lăng nhục của người ta đối với cụ, sức khỏe bản thân lại không tốt, mắc bệnh ung thư, bị cưa mất một chân. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm phần tịnh độ, trên định bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh về cực lạc. Biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.